Xung xuê và khúc khích. Đọc biển và chim bói cá của Bùi Ngọc Tấn. Nguyễn Xuân Khánh. Khi nào cũng vậy, mỗi khi cầm một quyển sách mới trên tay để đọc, lòng dạ tôi xôn xang nao nức. Cứ như thể sắp sửa một chuyến đi vậy. Mỗi một chuyến lang thang, ta lại được gặp những cảnh khác lạ, những tập tục mà ta chưa biết, những con người mà ta chưa quen. Đọc tiểu thuyết cũng vậy, đó là những chuyến phiêu lưu. Chỉ có khác là ta vẫn ở nguyên một chỗ. Đọc tức là cuộc viễn du đi tìm cái đẹp, cái mới lạ trên trang sách. Cái đẹp, cái mới ở đây. Có thể ở ngôn ngữ, ở cấu trúc, ở những ý tưởng sâu sắc của tác phẩm. Sách đưa ta vào những thế giới mới mẻ. Mỗi người là một thế giới. Mỗi nhà văn là một thế giới phong phú mà một quyển sách không thể nói hết được. Ở cuốn sách trước, Bùi Ngọc Tấn đã dẫn ta vào sự oan trái bi thương. Nhưng thế giới của Tấn không chỉ có vậy. Lần này, với cuốn tiểu thuyết Biển và Chim Bói Cá, anh đã dẫn chúng ta ra đại dương bao la. Thời gian xảy ra trong cuốn sách là cuối thời gian bao cấp và chớm vào thời đổi mới. Với không gian, thời gian ấy, chắc cuộc viễn du của người đọc sẽ gặp nhiều điều thú vị. Bùi Ngọc Tấn sinh ra ở Hải Phòng và đã lăn lộn ở Hải Phòng từ năm 1959 cho tới hôm nay. Anh đã từng làm phóng viên báo Hải Phòng nhiều năm, rồi đã có thời gian dài làm việc tại Quốc doanh đánh cá Hải Phòng. Năm 1962, anh đã in cuốn truyện Người gác đèn biển, xem thế đủ biết Bùi Ngọc Tấn thân thuộc với biển nhường nào. Vì vậy, tôi rất háo hức đi vào thế giới của anh. Nếu người đọc nào thích những chuyện ly kỳ gay cấn, thích câu chuyện có đầu có đuôi, có cốt truyện, thì đọc Biển và Chim Bói Cá sẽ khó vào. Chỉ những người đọc sách kiên nhẫn, từ tốn, thích suy ngẫm thì mới thích đọc sách này. Sở dĩ như thế vì cuốn sách đầy ắp những chi tiết, những sự kiện, những câu nói, những nhân vật. Có thể nói, chi tiết nhiều vô kể, hàng nghìn. Đang chuyện này lại chuyển ngay sang chuyện khác. Đang nhân vật này lại bắt ngay sang nhân vật khác. Cứ tưởng như hỗn độn, nhưng không phải. Khi người đọc đã nhập cuộc, thì khu rừng rậm rạp ấy sẽ hiện ra hoàn toàn mạch lạc, rõ ràng. Trung tâm câu chuyện là một xí nghiệp đánh cá Biển Đông. Tuy nhiên, không chỉ khoanh tròn ở đấy. Quan hệ với nó còn có những bộ phận trên bờ và quan hệ với các thủy thủ là những người vợ, con cái ở các làng quê. Rồi tàu còn đi vào tới Lạch Trường miền Trung, tới Cà Mau miền Nam. Rồi khi bước vào đổi mới, tàu còn làm công việc giao thương với nước ngoài sang tận Singapore, Nhật Bản. Do vậy, liên quan tới con tàu và nhân vật trên bờ, ở nhiều vùng đất khác nhau, ở nhiều hoàn cảnh khác nhau, sẽ có biết bao nhiêu tình huống xảy ra, tha hồ có đất để cho các nhân vật bộc lộ, và qua đó, đằng sau nó là những xúc cảm, nỗi niềm của tác giả. Những chi tiết của Bùi Ngọc Tấn có đủ loại. Những chi tiết nghề nghiệp như tàu cập mạn thế nào, đánh tôm ra sao, thắt đụt ra sao, rồi tàu trong bão, trong sương mù. Những chi tiết sinh hoạt như thủy thủ thèm khát đàn bà. Lên bờ trông thấy đàn bà nào cũng đẹp. Thủy thủ uống rượu, uống bia ra sao, những trò ăn cắp cá, những chuyện ái ân quan hệ với đàn bà, rồi nịnh nọt, chạy chức chạy quyền, vân vân. Nói tóm lại, nếu phải làm một bản liệt kê, thì chắc nó sẽ dài lắm. Có thể nói, Bùi Ngọc Tấn là người nắm bắt các chi tiết rất giỏi. Anh là người thợ săn chi tiết tài tình. Anh là người đam mê chi tiết. Sự sinh động hấp dẫn của cuốn sách là ở chỗ ấy. Nhân vật của cuốn sách chừng vài chục người. Không có nhân vật nào chính hơn nhân vật nào. Nhân vật nào cũng được chú ý ngang nhau, bình đẳng với nhau. Đó là những thủy thủ thô tháp, chân thực, ăn sóng nói gió, vất vả lam lũ, có người bản năng tục tĩu nhưng đầy tình người. Họ là những con chim bói cá trên biển Đông. Những thân phận người có những phút hạnh phúc, có những lúc cay đắng. Người nông dân ở nước ta thì cái cò lặn lội bờ sông. Đó là biểu tượng. Còn với biển thì Tấn đã tìm ra cái biểu tượng con chim bói cá. Tàu cá về, người bâu đến như giỏi. Người ta ném nhân cách mình xuống để ngửa tay ra ăn xin, để tìm mọi cách mà ăn cắp. Thân phận con chim bói cá mà. Ai chẳng có vợ có con. Mà ở cái thời kỳ bao cấp ấy, đói khát là cái thường tình. Cũng xin thể tất một câu nhân tình. Trong các con người ấy, chúng ta gặp một Lê Mây người dân trài nghèo miền Trung khi chưa vào làm nhà nước đã từng săn được một con cá mập khổng lồ. Cũng hoành tráng chẳng kém gì ông già trong tiểu thuyết của Hemingway. Khi còn đánh cá, Lê Mây đã uống nhiều rượu. Đến lúc đi tàu ra nước ngoài, rồi trắng tay, nợ đầm đìa, lại càng uống khỏe hơn. Về hưu càng uống tợn, uống như điên như dại. Đến lúc chán không thèm uống nữa, cũng là lúc ông sắp trở về với đất. Chết mà không làm được việc ước muốn cuối cùng, về thăm mẹ vợ. Chúng ta còn gặp Trơn, một thủy thủ luôn đi biển biệt trên biển, còn vợ ở nhà ngoại tình. Trường hợp Nhâm mới thảm. Hai lần lấy vợ. Lần thứ nhất vợ biến thành mụ hến trong làng. Lần thứ hai thì bị lừa ở Vũng Tàu. Mất toàn bộ tiền bạc bao nhiêu năm tích cóp. Những nhân vật phản diện. Thời bắt đầu mở cửa, nhà văn cũng quan tâm. Ta gặp ở đây những nhân vật như Đại Ca, Giám đốc Thắng, Huy, Quán Mèo, Tín Giò, vân vân. Về sự xung xuê chi tiết của tác giả, tôi còn trở lại ở dưới bài viết. Bùi Ngọc Tấn có nhiều năm làm báo, báo Tiền Phong, báo Hải Phòng. Dấu vết làm báo ấy, ta cũng tìm thấy nhiều trong tiểu thuyết của anh. Rất nhiều đoạn như những bài tường thuật, điều tra, phóng sự. Ví dụ những đoạn, khu nhà tập thể và mênh mông cứt bao quanh, đánh tôm trên biển Lạch Trường, tàu áp mạn, hải quan và công an ăn chặn hàng của những tàu đi nước ngoài trở về, vân vân. Khuynh hướng đưa những thể loại khác xâm nhập vào tiểu thuyết là khuynh hướng của tiểu thuyết thời hiện đại. Tác giả còn có một biệt tài làm cho Văn Anh có một nét riêng. Đó là tính hóm hình, tếu táo, hài hước. Cái đó hợp với môi trường anh miêu tả. Thế giới lao động, nhất là những người lao động biển, thường ưa thích cách nói toạc, nói thẳng, nói trắng trợn, lắm khi rất tục tĩu. Người ta không có thì giờ mà để vòng vo tế nhị. Người ta thèm tiếng cười. Cái ngôn ngữ xuồng xã, thô tháp ấy đầy rẫy trong sách của tác giả. Ai đọc sách cũng vậy. Người ta thường phải dừng lại vì một từ, vì một đoạn văn, vì một cảnh nào đó để mời cười rúc rích một mình. Nào là anh ngồi như ông thế trường đi. Nào là hạt thóc nảy mầm. Nào là đoạn bôn vừa mới lên bờ, bỏ cả cuộc họp định về ái ân với vợ mà không được. Nào là đoạn cô mơ, bí thư chi bộ nói với người tỉnh câu nói bất hủ. Nào, ta sinh hoạt đi anh. Rồi cả cái đoạn đi xin tỉnh thương, tức là đi xin quà, của tàu biển về cảng, đi xin cá ướp đá, thì gọi là xin tỉnh thương lạnh lẽo, xin tôm nát, gọi là tỉnh thương thối nát. Rồi có cả tỉnh thương sắt thép, xích líp, tỉnh thương mây khói, thuốc lá, vân vân. Dân ta thích cười, dân gian rất nhiều chuyện tiếu lâm. Tuy nhiên, viết tiểu thuyết để cười được và cười một cách thú vị là rất khó. Ít người làm được việc ấy. Mới chỉ có Vũ Trọng Phụng làm được cái đó trong Số Đỏ và Vũ Bão trong một số chuyện ngắn. Nay tiểu thuyết của anh Tấn tuy không phải là tiểu thuyết cười hoàn toàn, nhưng đã có nhiều nét cười. Đó cũng là cái đặc sắc của tiểu thuyết này. Có người bảo rằng Bùi Ngọc Tấn viết biển và chim bói cá theo kiểu truyền thống. Tôi không nghĩ như vậy. Tôi nghĩ cuốn sách mang tính hiện đại rất nhiều. Cốt truyện ở đây bị phá vỡ, nó lỏng lẻo. Ở trên, tôi đã nói tới sự xung xuê của chi tiết. Sự xung xuê đó không phải ngẫu nhiên. Nó đã được biến thành một thủ pháp nghệ thuật. Thế giới hiện đại phong phú, đa dạng. Đi trong thế giới hiện đại, ta như lạc vào một khu rừng rậm rạp. Ở đó mọi thứ đều ê hề sự vật, ê hề ý tưởng. Cảm giác như gặp sự hỗn độn. Lẽ dĩ nhiên, văn chương cũng chịu ảnh hưởng của sự ê hề ấy. Tác giả đã tung sự ê hề ấy ra trước mắt người đọc. Độc giả đã bị những chi tiết xung xuê ấy liên tục bắn phá vào bộ não. Chúng sẽ gây ra cảm giác độ rườm. Sự ê hề ấy sẽ trở thành sự ám ảnh trong tâm trí chúng ta. Đó là một thủ pháp tiểu thuyết của hiện đại. Có người bảo, trong sách này, anh Tấn ít sử dụng hư cấu. Tôi nghĩ rằng, hư cấu nhiều lắm chứ. Tôi biết rằng, viết quyển sách này, hầu như anh Tấn đã sử dụng những kinh nghiệm của cả đời anh lăn lộn ở đất Hải Phòng. Cả một đời bên biển, sẽ gặp biết bao nhiêu chuyện, cảnh, người. Chỉ riêng việc lựa chọn các chi tiết cả đời ấy, cái nào bỏ, cái nào dùng, rồi sắp xếp chúng sao cho có nghệ thuật. Điều ấy cũng là hư cấu hiểu theo nghĩa rộng. Nhà văn hiện đại vốn sợ sự tả thực. Nhưng Albert Camus lại cho rằng nhà văn không thể chịu được cái thực, tuy nhiên không ai bỏ qua được cái thực. Ông nói, sự sáng tạo tiểu thuyết đích thực sử dụng cái thực và chỉ sử dụng nó với cái nồng nàn của nó, dòng máu của nó, những đam mê hoặc tính thét của nó. Chỉ có điều, sự sáng tạo ấy phải thêm vào đó một cái gì đó để làm biến đổi cái hiện thực đó đi. Bùi Ngọc Tấn cũng đã thêm cái gì đó của riêng mình để làm biến đổi cái thực đi rồi chứ. Đó là sự chồng chất, cái xum xuê ê hề chi tiết. Đó là tiếng cười sảng khoái của người nông dân quê anh. Đó cũng là sự ngậm ngùi cay đắng với số phận những nhân vật của anh. Bùi Ngọc Tấn không phải là người ăn to nói lớn. Anh không thích đại ngôn. Ít thấy những lời nói của riêng anh trong cuốn tiểu thuyết. Anh chỉ làm công việc của người kể chuyện, hóm hình, khách quan bằng cách trình bày tầng tầng lớp lớp những chi tiết. Cứ tưởng như chỉ là chuyện tào lao, bông phèn. Nhưng rồi, sau cái cười, ta bỗng thấy lòng chịu nặng. Không hiểu sao, cuốn sách của anh bỗng gợi cho tôi nhớ tới từ cơ chế. Tôi đi tra từ điển tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Việt. Nói chung, cách định nghĩa đều tương tự như nhau. Cơ chế nghĩa là sự tổ hợp các cách thức và phương pháp, theo đó một quá trình thực hiện. Và tôi nghĩ lan man tới cơ chế bao cấp, tới chủ nghĩa thành phần, rồi bệnh thành tích, bệnh tù kính, bệnh giáo điều, rồi cả cách sử dụng người tài, người trí thức. Kéo theo sau những cái đó là điều kiện thuận lợi cho lũ cỏ dại đua nhau mọc. Nào xu nịnh, nào sa đọa, nào tham nhũng, bẻ cánh, vân vân. Cái cơ chế ấy diễn ra một thời gian khá dài, đủ để tạo thành thói quen. Nó thủ tiêu sự sáng tạo. Nó gây ra một quán tính, sức ỉ. Cơ chế có thể dứt rồi mà nó vẫn còn tồn tại. Hình như tất cả những điều tôi kể ra đều có trong sách của Bùi Ngọc Tấn. Chả trách đọc sách của anh, cười đấy mà vẫn cứ buồn. Chợt nhớ tới cái ngõ lỗ thủng của Trung Trung Đình, kể về cái xóm nghèo nhếch nhác cạnh công viên Thống Nhất Hà Nội. Cũng là chuyện đời thường thời bao cấp. Cũng là chuyện những mảnh đời han gì, mòn mỏi. Nghèo nàn tạo ra như thế. Cơ chế tạo ra như thế. Những con người đói khát, sinh ra ăn cắp, rồi tự hủy hoại nhân cách mình thành những kẻ ăn mày. Đó là chưa kể. Nhờ cơ hội, lũ sâu mọt, lũ lưu manh đua nhau đục khoét. Đọc đến đoạn bác sĩ Bá về thăm cha mẹ ở Thái Nguyên, đem một đống vỏ lon bia về biếu họ hàng, tôi vừa buồn vừa tủi. Người ta hí hửng mài vỏ bia để làm cốc. Người ta xếp vỏ bia trong tủ kính để trang hoàng. Ở đây có sự ngây thơ, nhưng cũng có sự thèm khát, sự ao ước thay đổi. Ở Trung Trung Đình, đó là cái ngõ nghèo thủ đô thảm hại. Còn ở Bùi Ngọc Tấn, đối tượng miêu tả là cả đại dương bao la phóng khoáng, thế mà cũng thảm hại. Chợt nhớ tới câu thơ của anh nhà báo Thông trong tiểu thuyết. Biển ơi, biển bạc làm chi? Biển vàng mà rất nhiều khi không vàng. Biển vàng, đại dương mênh mông phóng khoáng của Bùi Ngọc Tấn, tưởng chừng như đã biến thành một khu rừng nguyên thủy. Ở đó luật rừng thống trị. Ở đó những kẻ như Đại Ca, Giám đốc Thăng, rồi Huy, rồi Quán Mèo là những ông vua con. Cơ chế đã tạo ra những hôn quân địa phương. Tuy nhiên, khi gấp sách lại, người ta vẫn không mất hy vọng. Bởi vì đằng sau sự rậm rạp, hỗn độn ấy, người ta lại cảm nhận được một sức sống phồn thực mạnh mẽ. Chỉ có điều, nó giống như một dàn giao hưởng thiếu nhạc trường. Khi được điều khiển nhịp nhàng, chắc là sức sống ấy sẽ phát huy tác dụng. Cuối cùng, để kết thúc, tôi không thể không nói tới những đoạn ghi chép hay nhật ký của cậu bé 16 tuổi tên là Phong. Cậu thiếu niên đã theo cha là thuyền trưởng đi một chuyến viễn du dài ngày trên biển. Đó là những ghi chép của một tâm hồn rất trong sáng và tin cậy vào những điều cao thượng của cuộc đời. Đó là những trang viết trữ tình của một tâm hồn ngây thơ, ngưỡng mộ biển cả và ngưỡng mộ cả những con người lao động nhọc nhằn trên biển. Những trang viết trữ tình ngắn gọn đan chen vào những trang viết gồ ghề, trắng trợn, có khi tục tĩu của đời sống thủy thủ suốt mấy trăm trang sách như một đối trọng, như để hé lộ cho chúng ta những tia nắng, để nói với chúng ta rằng cuộc đời tuy xù xì như thế, nhưng không phải là những nét ngây thơ trong sáng đã mất đâu. Những trang viết ấy là cái lưng chi buồn buồn của cuộc đời. Chỉ có điều, nó chưa thức dậy. Chú thiếu niên ấy nhìn ông thuyền trưởng, cha mình như một ông thánh, như một vị anh hùng. Bố tôi là người thuyền trưởng, là người lãnh đạo, là người chịu trách nhiệm về toàn bộ con tàu. Khi con tàu lâm nạn, bố tôi là người rời khỏi tàu cuối cùng. Nhưng rồi, cuối cùng chú bé cũng nhìn ra sự thật. Dù là ông thánh, một vị anh hùng chăng nữa, bố chú bé cũng là một con người bình thường với những yếu hèn và sai lầm. Khi thấy cô Nguyệt nằm trên giường của ông bố thần tượng, cậu bé nghĩ. Thế là mọi chuyện đổ sụp. Bố tôi không còn là thần tượng của tôi nữa. Bố dung hệt mọi người. Thế mà, trước kia chúng tôi đã tự hào về bố biết bao. Vậy là từ lâu, chúng tôi vẫn sống với những điều dối trá mà không biết. Rồi, quá thất vọng, tôi tự nhủ. Có lẽ phải quan niệm lại, thế nào là bố chăng? Lời nói của một cậu bé đã quá thất vọng. Khi nhìn ra sự gồ ghề, phức tạp của cuộc sống, khi cái màu nhung lụa màu mè của cuộc sống được vén lên. Nhưng khi cậu bé nghĩ được như vậy, tức là cậu đã lớn, đã trưởng thành. Hình ảnh cậu bé ấy là những tia nắng, là lương tri, cho nên khi gấp cuốn sách của Bùi Ngọc Tấn, lòng tôi thấy ấm áp vô cùng. Biển và chim bói cá, sử thi của thời hiện tại. Khánh Phương. Sáng tạo tiểu thuyết thể hiện quan niệm văn chương của Bùi Ngọc Tấn toàn vẹn và sâu sắc hơn cả. Khi những triết lý đượm màu sắc hài hước cùng khám phá ý vị về tâm lý đời sống, tâm lý sáng tạo, từng mang lại thành công độc đáo cho ông trên lĩnh vực truyện ngắn và tùy bút, đã nhường chỗ cho một cái nhìn sử thi, vượt ra khỏi ranh giới của sự phản ảnh, miêu tả và khái quát thông thường. Người ta vẫn cho rằng, tiểu thuyết được định hình bởi phạm vi phản ánh đời sống xã hội rộng lớn của nó, thực chất lại không phải vậy. Một sáng tạo bằng ngôn ngữ văn xuôi chỉ được xem là tiểu thuyết khi nó biểu đạt thành công ý tưởng cá nhân, quan niệm cá nhân của người viết về hiện thực đời sống rộng lớn mà thôi. Và quan niệm cá nhân của Bùi Ngọc Tấn trong các tiểu thuyết của ông là sự chứng nghiệm cũng như hồ nghi những giá trị tồn tại tưởng chừng ổn định, vững vàng, bất biến, nhưng thực ra lại đang hàm chứa cơn bão táp khốc liệt của sự phân hóa, biến tướng và hủy hoại, một sự chứng nghiệm phê phán sắc bén, tựa như cái nhìn của các tiểu thuyết gia hiện đại nửa đầu thế kỷ 20, để làm nên thứ sử thi văn chương mới, sử thi của thời hiện tại. Nếu sử thi của thời anh hùng thiên về ngợi ca, tự khuếch trương giá trị con người, thì sử thi của thời hiện tại lại là cảm hứng hồ nghi sâu sắc. Biển và chim bói cá, cuốn tiểu thuyết đồ sộ, tập trung vào khoảng 20 nhân vật, được miêu tả như những hình tượng đa phương, có phần lỏng lẻo trong một tác phẩm sắp đặt của loại hình nghệ thuật thị giác, nói bằng ngôn ngữ trực quan của mồ hôi, nước mắt, máu và cả tiếng thở dài, với vài chục ngàn chi tiết lớn nhỏ, chi tiết nào cũng hom hình, khiến người đọc phải bật cười tức khắc hoặc lay động những cảm giác sâu kín của lòng trắc ẩn, lương tri. Khắc họa đời sống thực thể và tinh thần éo le, sóng gió, trôi dạt của anh em thủy thủ, công nhân viên tại một cơ sở đánh cá quốc doanh. Bùi Ngọc Tấn muốn đào xới đến kiệt cùng cái hiện thực nhọc nhằn của sinh tồn, bao gồm cả sinh kế và nhân sinh. Mỗi hành động sống đều như bị đẩy đến ranh giới của một tồn tại khác, thứ tồn tại buộc người ta phải tự vấn đến cùng để soi lại vị trí của bản thân trong những thang bậc của tính người, của tư cách con người. Một anh chàng nhược thợ lạnh, nổi tiếng vì kéo bạn ăn vụng hết cả mâm cơm tiếp khách của giám đốc mà anh ta được giao nhiệm vụ bưng về. Một đôi vợ chồng thủy thủ mòn mỏi trong cảnh thiếu thốn giật gấu va vai, bỗng dưng trở lại hồi xuân yêu đương nồng thắm. Cuộc đời mở ra đầy hy vọng, sinh khí và tư cách kể từ khi anh chồng nhận lệnh chuyển sang làm việc trên tàu vận tải Viễn Dương. Cứ như vậy, những góc khuất của đời sống và con người tại một liên hiệp đánh cá Biển Đông lẫy lừng thành tích và cũng chứa chất những trái ngang bỗng hiện ra trước bạn đọc như vật chứng không thể chối từ của một thời đại, đồng thời thể hiện một năng lực quan sát, ghi nhớ và miêu tả hiện thực tỉ mỉ đến từng chân tơ kẽ tóc của nhà văn. Cuốn tiểu thuyết còn được trần thuật từ góc nhìn của người trong cuộc bên cạnh lối kể chuyện khách quan từ ngôi thứ ba. Người trong cuộc ở đây là cậu bé Phong, lần đầu được theo cha đi biển. Cha cậu là thuyền trưởng. Cùng trong chuyến đi đó, niềm vui bước vào thế giới người lớn của cậu nhanh chóng chuyển thành sự chấn động, cay đắng và chấp nhận buông xuôi trước những sự thật trần trụi tầm thường của cuộc đời. Sự đa dạng về điểm nhìn trần thuật khiến cho Biển và chim bói cá mang dáng vẻ lạ lẫm, vượt ra ngoài khuôn khổ, đa tạp trong sự hòa thanh. Có thể xem Bùi Ngọc Tấn là một người kể chuyện thuần theo lối truyền thống, kể bằng sự kiện, nhưng lại không thể gán cho ông là một nhà văn bị lệ thuộc vào hiện thực ở cái vỏ diễn tiến bề ngoài của nó. Ông viết văn như người thiền, quán tưởng từng hơi thở, mỗi chi tiết của cuốn sách óng lên một nỗi suy tư day dứt và cả tình cảm mãnh liệt của người viết đối với quê hương, với những nghịch lý thản nhiên đến lạnh lùng của hiện thực, vượt khỏi những tiêu chí đạo đức và làm người vẫn được mặc nhiên thừa nhận. Bùi Ngọc Tấn thuộc số người viết văn để nhắc ta một cái quyền, quyền được sâu sắc. Và trong khi hiện thực có thể được tiếp cận bằng nhiều cái nhìn khác nhau, trong và ngoài văn chương, thì điều sắc tín khả dĩ đối với bạn đọc chính là cái sâu sắc, mãnh liệt của con người tác giả. Điều này làm nên sức sống cho tác phẩm và làm nên tính trung thực, phẩm chất hàng đầu của nhà văn. Các bài phỏng vấn. Tôi mắc nợ biển. Phong Hằng thực hiện. Xin chúc mừng tiểu thuyết Biển và Chim Bói Cá vừa đoạt giải thưởng quốc tế tại Pháp trong cuộc thi viết về biển. Biển và Chim Bói Cá đã đến với cuộc thi này ra sao? Ban tổ chức đã đánh giá như thế nào về tác phẩm này? Biển và Chim Bói Cá là quyển tiểu thuyết thứ 5 của tôi, quyển tiểu thuyết duy nhất được in và phát hành suôn sẻ. Ba quyển đầu bị tịch thu khi còn là bản thảo từ những năm 60 của thế kỷ trước, khi tôi bị mắc vào vòng lao lý. Còn quyển thứ 4, Chuyện Kể Năm 2000, in xong. Chưa phát hành đã có lệnh thu hồi tiêu hủy. Chỉ riêng Biển và Chim Bói Cá là được in, được tái bản, được các báo đưa tin. Lại còn được đọc trên Đài Tiếng Nói Việt Nam từ đầu đến cuối và được trả 800.000 đồng tiền nhuận đọc. Tưởng thế đã là may mắn tột cùng rồi, nhưng nó lại được dịch ra tiếng Pháp và xuất bản tại Pháp tháng 10 năm 2011 và được giải thưởng tại Festival Sách và Biển tại Pháp năm 2012. Có lẽ bốn anh chị sinh trước nó bị vất vả nên số phận đã cho nó một sự đền bù chăng? Biển và Chim Bói Cá đã lọt vào mắt xanh của bạn đọc Pháp, là một trong 6 tập sách vào trung khảo. Và cuối cùng, Biển và Chim Bói Cá đã chiến thắng. Trang web của Festival có ghi mấy dòng in trên bìa 4 Biển và Chim Bói Cá bản tiếng Pháp. Với lời văn đẹp đẽ đầy chất thơ, nhà văn Bùi Ngọc Tấn đưa ta đến nơi mà chúng ta chưa bao giờ đến. Sau khi gấp lại tập sách, chúng ta đã thay đổi và cũng trở nên tốt hơn. Ông đã viết Biển và Chim Bói Cá trong bối cảnh và tâm trạng nào? Tôi đã là một nhân viên ở một xí nghiệp đánh cá quốc doanh 20 năm, là một thành viên. Một tế bào của cái cơ thể phập phồng hơi thở, có một đối tượng lao động là biển cả này. Tôi vui niềm vui của những ngày biển lặng gió êm, những chuyến biển tàu về đầy ắp cá. Tôi lo lắng cho những người bạn của tôi đang chịu gió mùa, tránh bão. Tôi chia sẻ nỗi buồn với những thủy thủ khi những chuyến biển bị gãy. Và tôi hiểu những khó khăn về phụ tùng thay thế, về dầu đốt, về thiếu amoniac chạy máy lạnh, về mỗi khi sở điên nặng cúp điện. Tôi cũng đã nhiều lần đi biển, reo hò khi đụt cá căng phồng, ào ào chút nước xuống bong, buồn lo nhìn đụt nép kẹp vừa lôi lên sàn dốc, chọn tôm, nhặt cá, luộc tôm tít ăn khuya cùng các thuyền viên. Tôi yêu họ, tôi yêu biển. Tôi mắc nợ với biển và mắc nợ với họ. Năm 1977 hay 1978, nghĩa là chỉ hơn 2 năm sau khi về làm ở xí nghiệp, tôi đã viết và in chuyện vừa, Thuyền Trưởng, dài hơn 100 trang, tất nhiên là viết chui, ký tên khác do nhà lao động xuất bản. Là nhân viên thi đua làm trên bờ, tôi vẫn tận dụng mọi cơ hội đi biển và chăm chỉ ghi chép. Viết Biển và Chim Bói Cá, tôi cố diễn đạt được cuộc chuyển mình trong tư tưởng, trong quan hệ giữa người với người, giữa người với biển, một cuộc vật lộn gian khổ và đau đớn. Tôi đã dành ra 3 năm, viết đi viết lại nhiều lần và cuối cùng nó có hình dạng như các bạn thấy. Theo ông, người nước ngoài có thể tìm thấy điều gì thú vị ở Biển và Chim Bói Cá? Lời tuyên dương Biển và Chim Bói Cá của ông chủ tịch danh dự của Festival có câu: quyển sách của Bùi Ngọc Tấn hoàn toàn làm chúng tôi thỏa mãn. Và sau đó, ông nhắc đến những điều cụ thể hơn. Bùi Ngọc Tấn kể về đất nước mình và về thế giới đánh cá mà ông từng biết. Một quyển tiểu thuyết hấp dẫn về lịch sử một hải cảng, về một xí nghiệp đánh cá quốc doanh, về một cộng đồng người đánh cá can đảm và ranh mãnh vật lộn để nuôi sống gia đình, vét biển đến cạn kiệt, trước khi bị cuốn vào những quanh co khúc khuỷu của toàn cầu hóa. Về mặt nghệ thuật, Biển và Chim Bói Cá cũng được đánh giá cao. Các báo chí đã dẫn nhiều nhận xét của những thành viên ban giám khảo, ban tổ chức festival như cấu trúc của tiểu thuyết, rồi một giọng văn phảng phất Dostoevsky, một quyển tiểu thuyết Magnifique, tráng lệ tuyệt vời, qua đó thấy được hồn thơ pha lẫn sự hóm hình của một Václav Havel hay một Milan Kundera. Tôi rất hạnh phúc khi đọc thư của bà giám đốc festival gửi dịch giả Tây Hà. Chắc chắn ở Việt Nam còn nhiều áng văn hay cần được tiếp tục giới thiệu ra thế giới. Còn ở trong nước, Biển và Chim Bói Cá được đón nhận ra sao? Ngay khi mới xuất bản lần đầu, công ty Nhã Nam đã tổ chức giới thiệu sách. nhiều báo lớn đã đưa tin và có bài nhận xét. Trong một số báo Tết, một tờ báo coi việc xuất bản Biển và Chim Bói Cá là một trong những sự kiện văn hóa trong năm. Và như trên đã nói, nó đã được đọc trên đài Tiếng Nói Việt Nam trong nhiều tháng. Đã suýt soát 80 tuổi, ông vẫn tiếp tục viết chứ ạ? Năm nay, 2012, tôi đã 79 tuổi. Sự chuyển biến theo hướng đi xuống diễn ra rất nhanh. Nhưng vẫn phải làm việc, viết báo kiếm tiền để sống, và viết văn. Nghe nói ông từng có đơn đề nghị cơ quan có thẩm quyền tổ chức thẩm định lại quyển tiểu thuyết Chuyện Kể Năm 2000 của ông. Thực hư thế nào? Vâng, tôi đã làm nhiều đơn lên Ban Văn hóa Tư tưởng Trung ương, lên Bộ Văn hóa và Hội Nhà văn, đề nghị tổ chức hội thảo và kêu oan cho sách, nhưng không được giải quyết. Trong khi đó, rất nhiều bạn đọc vẫn về Hải Phòng gặp tôi, mang theo những bản photo Chuyện Kể Năm 2000 để tôi ký tặng. Vậy là sau 12 năm, người ta vẫn tìm đọc Chuyện Kể Năm 2000, và tôi vẫn tạo nên công ăn việc làm cho một số người. Chỉ có tác giả là không được đồng nhuận bút nào, còn nhà nước thất thu tiền thuế. Vẫn sống để kể lại. Dương Phương Vinh thực hiện. Thưa nhà văn Bùi Ngọc Tấn, dạo này sức khỏe ông ra sao? Cảm ơn chị. Năm nay tôi 76 tuổi. Thấp thập kê nguyệt. Các cụ nói vậy, nhưng tôi chẳng tính ngày, tính tháng, tính năm. Nghĩa là cứ sống. Sống vui. Làm được đến đâu thì làm. Tôi bằng lòng với sức khỏe của tôi. Cuộc sống gian nan vất vả là thế. Cả đời bị ức chế, lĩnh đủ. Tôi vẫn được thân xác như thế này là tốt rồi. Tôi cố giữ lấy cái đầu. Cũng suy thoái nhiều đấy. Nhiều lúc cứ lâm bẩm một mình. Như lão giả câu cá Cuba Santiago. Lại còn quên nữa. Cái xa thì nhớ, cái gần thì quên. Nhưng chưa đến nỗi hỏng hẳn, vẫn còn nhúc nhác ngày nào gõ máy được chữ nào hay chữ ấy. Một thành tích đáng khoe là đã cai được thuốc lá. Viêm họng quá, đành phải từ bỏ lý thuyết. Đời còn cái gì nữa ngoài điếu thuốc? Ít gặp, nhưng mỗi khi gặp ông, tôi lại nhớ một câu của Nguyễn Khải trong cuốn nào đó, hình như trong Thượng Đế Thì Cười. Giá mà biết sống già thì cũng hay lắm chứ. Nghĩa là một ông già an nhiên, trầm tĩnh đôn hậu mà vẫn hài hước. Ông có thật sự thanh thản sau nhiều năm không bình yên. Với tôi sống già hay sống trẻ cũng vậy thôi. Giống nhau và đều hay cả. Miễn là biết sống như một người phải sống. Trung thực, nhân ái, hài hước và làm việc. Còn sống già, sống lâu với tôi là để thấy niềm tin của mình thành sự thật. Để yêu đời hơn. Tôi nhớ vào khoảng năm 91-92, Phùng Quán xuống Hải Phòng thăm tôi, chia tay lần trước tóc còn xanh, gặp nhau lại sau đó, tóc cả hai đều bạc. Biết bao sóng gió đã đến trong quãng thời gian ấy. Chúng tôi nói với nhau, phải sống dai, nhưng chỉ năm sau, Phùng Quán ra đi. Tôi cũng đã nói với Nguyễn Khải, phải sống dai. Khải còn nói thêm, sống dai là thắng. Cái lần gặp Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp tại Hải Phòng, tôi cũng chúc Đại tướng sống lâu. Sống dai để thắng. Tôi không chỉ thanh thản trong tuổi già, mà còn không ngờ mình lại có được một tuổi già như đang có. Một tuổi già vẫn còn nhiều nghi kỵ, nhưng đầy sẻ chia, có thể nói một tuổi già hạnh phúc. Biển và Chim Bói Cá có thể là nối dài của Chuyện Kể Năm 2000 về nội dung và hình thức. Chuyện Kể Năm 2000 kết thúc ở chỗ nhân vật chính tìm được việc làm ở quốc doanh đánh cá Hạ Long. Còn thủ pháp của Biển và Chim Bói Cá cũng được cho là không mới so với Chuyện Kể Năm 2000. Đứng về phương diện nào đó, thì đúng như vậy. Người kể chuyện vẫn là tôi. Tôi kể cuộc sống tôi đã sống, tôi đã chiêm nghiệm. Còn thủ pháp của hai quyển giống nhau, nhưng cũng có những cái khác nhau, những bước phát triển đấy chứ. Giống nhau ở chỗ, không thể kể lại được mà phải đọc nó, nghĩa là một thứ tiểu thuyết không có cốt truyện. Nhưng Chuyện Kể Năm 2000 còn có nhân vật chính, anh Tù Nguyễn Văn Tuấn. Biển và Chim Bói Cá không có nhân vật chính. Tất cả đều bình đẳng. Nhiều người bảo tôi đã dùng thủ pháp cắt dán rồi mảnh vỡ, rằng tôi đưa phóng sự vào tiểu thuyết, một thủ pháp hiện đại. Lại có người nói tiểu thuyết của tôi khó đọc. Thực sự, tôi chỉ muốn viết sao cho sát gần cuộc sống và mong người đọc đọc tôi không theo cách đọc cũ. Trong tọa đàm về Biển và Chim Bói Cá, ông nói không có gì lỏng lẻo mà chặt chẽ như cuộc sống. và quan hệ giữa con người với nhau vừa gắn bó vừa rời rạc. Ông có thể nói thêm về điều này. Cuộc sống như chúng ta đang sống, hoặc như tôi chứng kiến và viết về nó, là cuộc sống của những người bình thường, không chia thành tuyến này tuyến nọ, như trong các phim hình sự hay như các tác phẩm cổ điển. Có Iago bên này, Otello bên kia, có Jave và có răng văn răng. Cuộc sống phổ biến của những người lao động hôm nay không rạch ròi tuyến tính. Nó nhờ nhờ, nó co giãn, những con người khao khát một cuộc sống tối thiểu, thụ động, quanh quéo cỏ con để có thể tồn tại, để nhích lên một vài cm và chờ đợi một ngày mai mà họ không mấy tin tưởng. Điều gắn bó là cùng một mẫu số chung như vậy, và rời rạc vì ai cũng loay hoay và bằng lòng với kết quả xoay xòa của mình. Lỏng lẻo mà chặt chẽ cũng là thế. Thật rất khó viết. Có nhà phê bình nói việc ông quá nhiều vốn sống, quá nhiều hiện thực, đâm ra lợi bất cập hại với trường hợp biển và chim bói cá. Ông thấy sao? Biển và chim bói cá, dài trên 500 trang chữ nhỏ. Hấp dẫn bạn đọc suốt 500 trang, không có cốt truyện, không có những pha rượt đuổi gay cấn hồi hộp, không có những cuộc tình tay ba, tay tư éo le ngang trái, không có những mô hãm hại nhau trong nhà nghỉ, những trang xến mùi lòng người, là điều không dễ. Phải có một vốn sống dày dặn để có thể kéo người đọc đi theo mình. Phải có rất nhiều chi tiết. Phải làm người đọc thích thú khám phá thế giới mình mời họ bước vào, như họ đang chứng kiến một miền sống mới lạ khi đi du lịch. Trong du lịch, người ta không nghe kể một câu chuyện có đầu có đuôi. Người ta theo chân guide, người ta nhìn, nghe, người ta cười, và người ta suy ngẫm. Thật đáng mừng là rất nhiều bạn đọc đã trực tiếp hoặc gọi điện thoại chia sẻ với tôi cách viết đó. Họ thích thú đọc tôi. Có bạn đọc nuôi con mọn mà vẫn trong đèn đọc dù cho phải nhiều lần dừng để dỗ con ngủ. Có bạn đọc gọi tôi là người chép sử xã hội. Tôi nghĩ trước tôi, ở Việt Nam chưa ai viết một tập tiểu thuyết không cốt truyện, không nhân vật chính dày như vậy. Nhà văn Nguyễn Xuân Khánh thì nói Bùi Ngọc Tấn là thợ săn chi tiết tài tình. Có phải vì mải săn mà ông chỉ thấy cây, không thấy rừng? Có phải việc say mê chi tiết của ông xuất phát từ việc ông thấy nhà văn Việt Nam đa số nghèo chi tiết? Tôi đặc biệt say mê chi tiết. Nhớ lại tập truyện ngắn đầu tiên in năm 1962, nhà văn Lưu Quang Thuận làm biên tập thích thú nhắc đi nhắc lại mãi cái chi tiết trong truyện ngắn Hòa Cả Làng Của Tôi. Một cô gái nông thôn gặp người yêu vội vàng quá, không kịp nhấm tí quế chi cho thơm miệng như những lần trước, chạy mòn mạch ra cây đa gù. Một chi tiết có thể khắc họa một tính cách, một thời đại, một hoàn cảnh, một tấm lòng. Chi tiết là cây, nhưng chi tiết cũng là rừng. Tôi kể chuyện bằng chi tiết, cùng lắm mới phải phân tích tâm lý, kể lể hoàn cảnh. Tôi muốn lưu giữ rừng rừng chi tiết. Những chi tiết ấy nói lên thời đại đầy sức thuyết phục, không thể chối bỏ. Chi tiết là vàng của các nhà văn. Nó làm nhà văn không phải viết bằng khái niệm, điều các nhà văn đúng là có hơi ít trong tác phẩm. Năm 2000, ở Đại hội Nhà văn, ông là người được chú ý nhất. Có kỷ niệm nào ông nhớ ở đại hội này? Nghe nói ông Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam hôm đại hội chủ bị đến phòng ông mang theo chai rượu và có lời với nhà văn Bùi Ngọc Tấn rằng đến đại hội, ông không họp báo, cũng không phát biểu, không tham luận. Đại hội Nhà văn Việt Nam năm 2000 thật sự làm tôi xúc động, không thể nào quên. Chuyện kể năm 2000 bị thu hồi tiêu hủy tháng 3, thì giữa tháng 4 họp đại hội, nghĩa là có một khoảng thời gian vừa đủ để dư luận đến độ nhất. Từ chỗ là con số âm đối với văn chương, trong phút chốc, tôi có lại tất cả. Tôi chỉ xin kể hai kỷ niệm trong đại hội này. Một buổi, tôi đang ngồi trong hội trường. Theo dõi một bản tham luận nào đó, một bàn tay phụ nữ, từ phía sau đặt trước mặt tôi một tờ thiếp bằng giấy trắng in hoa nổi. Trên tờ thiếp là những dòng chữ. Anh Bùi Ngọc Tấn, sao hôm nay trông anh buồn buồn? Đừng buồn, tất cả chúng tôi đứng bên anh. Anh đã làm được một việc có ích. Hãy vui lên. Tờ thiếp không ký tên. Tôi vội quay lại. Một phụ nữ áo dài đang đi về phía sau, chỗ chị ngồi, cách 5-6 hàng ghế. Lại một lần nghỉ giải lao, tôi đang đứng vẩn vơ ngoài hành lang hội trường. Một tốp nhà văn, nhà báo còn trẻ quay lấy tôi trò chuyện. Lát sau, lại một tốp khác đến với tôi. Những người đến trước đứng dẹp sang một bên, những người mới tới một bên. Tôi đứng giữa và thật khó trò chuyện trong hoàn cảnh như thế. Thế rồi các bạn đến trước nói, thôi, chúng mình chiếm hữu anh Tấn quá lâu rồi, nhường cho các bạn mới đến. Trước đại hội, Có tin tôi bị tước quyền đại biểu, nhà thơ Hữu Thỉnh, phó tổng thư ký hội nhà văn xuống Hải Phòng thăm tôi, cho tôi một chai vang pháp, một chiếc phong bì 100.000 đồng, chính thức thông báo với tôi rằng tôi vẫn là đại biểu đại hội. Sau này bằng Việt có nói với tôi là dự kiến không cho tôi họp đại hội là có thực, và yêu cầu tôi 3-0 như chị nói ở trên. Tôi bảo Hữu Thỉnh, những điều muốn nói, sách mình viết nói cả rồi. Mình đi họp chỉ với mục đích lớn nhất là gặp lại bạn cũ. Nếu không, có thể đến lúc chết cũng không gặp lại được nhau. Xin nói thêm về 3-0. Nhà văn Nguyễn Khải có nói một câu rất hay. 10-0 cũng được. Sự có mặt của Bùi Ngọc Tấn ở đại hội đã là bản tham luận hay nhất đại hội. Thế nhưng thật lạ là năm 2001, gặp Nguyễn Khải ở thành phố Hồ Chí Minh với mấy người nữa, tôi cảm ơn anh về câu nói ấy. Anh ráo hoảnh. Không, mình có nói câu ấy đâu. Ông có thể nói thẳng thắn về tình đồng nghiệp trong giới nhà văn, nhất là khi ông nổi tiếng vì Chuyện Kể năm 2000. 99,9% là tuyệt vời, là chia sẻ, là niềm vui chung, nhưng cũng có những phản ứng thật không thể hiểu. Có người đặt điều, bịa chuyện nói xấu sau lưng, có người không thể nhìn mặt tôi, chỉ vì tôi có Chuyện Kể năm 2000. Đó là những người, khi nhà anh mới sắm một chiếc tivi, cũng đồng nghĩa nhà anh ta mất cắp một chiếc tivi. Nhưng thôi, nói tới những người này làm gì? Tôi thương họ, bởi họ rất khổ vì lòng đấu kỵ hành hạ họ. Trước kia, ông từng nói không kỳ vọng vào những giải thưởng chính thống, nhất là của Hội Nhà văn Việt Nam. Nhưng rồi cuốn Rừng xưa xanh lá của ông lại nhận được giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam. Điều này chứng tỏ gì? Chứng tỏ việc xét và trao giải không hoàn toàn sai lầm. Thật ra, trong các tác phẩm được giải thưởng, có những tác phẩm rất xứng đáng, mà tiêu biểu là Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh, một quyển tiểu thuyết làm vinh dự cho văn chương Việt Nam. Thế mà đã có thời người ta mở cuộc vận động để rút lại giải thưởng đó. Trong nhiều cuốn sách của mình, ông thường kể lại những ngày làm phóng viên báo Tiền Phong 1954-1959 như những ngày hạnh phúc nhất. Có phải vì hồi đó ông đang tuổi 20? Tuổi 20 bao giờ chẳng đẹp. Đất nước lại mới hòa bình, xã hội tốt đẹp, người ta đang được làm công việc mình khao khát, người ta mơ ước, người ta tin tưởng, người ta yêu nữa. Một thời đã qua đẹp ngang thời thơ ấu. Hồi đó, làm phóng viên báo Tiền Phong, ông viết về cái gì? Đó có phải là những bài báo hay không? Theo nhà văn Vũ Thư Hiên nhận xét, trong hoàn cảnh hồi đó, đó là những bài báo tầm phơ. Nhưng công việc làm báo và đi nhiều đã cho ông và các bạn vốn liếng để làm văn, và đó mới là cái được nhất. Hồi đó, tôi viết về nông thôn, đi nhiều, ghi chép nhiều. Tập truyện ngắn đầu tiên, Đêm tháng 10, 1962 của tôi là kết quả của những năm tháng ấy. Nhưng đấy chỉ là kết quả phụ. Cái chính tôi được khi làm phóng viên Tiền Phong là sống giữa những người bạn cùng lứa tuổi, cùng cách sống, cùng khát vọng đam mê, những Tất Vinh, Mạc Lân, Nguyễn Tri Tình, Vũ Lê Mai. Những ngày ấy, những người bạn ấy đã góp phần tạo nên tôi hôm nay. Bây giờ ông có đọc và quan tâm tới báo Tiền Phong? Ông thấy cách làm báo, viết báo của giới trẻ so với thời của ông như thế nào? Tôi thường xuyên mua báo Tiền Phong. Cách làm báo, cách viết hiện nay khác xa thời chúng tôi làm báo. Tôi thèm được làm báo như các bạn ngày hôm nay. Và khâm phục các bạn. Mới nhất là loạt bài điều tra về đất đai Hà Đông trước khi sát nhập vào Hà Nội đã thu hút tôi và đông đảo bạn đọc. Ông từng nói, lẽ ra không nên rời Hà Nội, đã ở thủ đô thì hãy sống mãi với thủ đô. Giống như trường hợp Nguyên Hồng, đang ở Hà Nội, đùng đùng đưa vợ con về Nhã Nam. Giờ đây, ông còn tiếc nuối điều gì? Thủ đô bao giờ cũng là thủ đô, dù có thế nào chăng nữa. Nghe theo lời khuyên của Đảng, của các nhà văn đàn anh, tôi rời Hà Nội về Hải Phòng, để thâm nhập thực tế, thâm nhập công nông, viết tác phẩm của đời mình. Tôi đâu ngờ, phải sống cạn một kiếp tôi, để rồi viết chính về nó. Nhưng thôi, hãy coi tất cả là số phận. Phạm Xuân Nguyên nói, Bùi Ngọc Tấn là nhà văn của sự thật. Liệu đó có phải là lời xưng tụng mà ông hài lòng nhất? Vâng, đây là một trong những đánh giá làm tôi vui. Có nghĩa là tôi đã hoàn thành nhiệm vụ khi viết trở lại. Ông nói, ông viết đúng như những gì mình nghĩ, không pha chế, không thêm siro. Trong Chuyện Kể năm 2000, ông cũng nói, điều ông ghét nhất trên đời này là sự giả dối. Vương Sóc, nhà văn và nhà phê bình hiện đại Trung Quốc, mô tả bức tranh xã hội Trung Quốc là nói dối đi, nói dối lại, không biết thành thật là thế nào. Ông nghĩ xã hội ta hôm nay, Liều Lượng giả dối nhiều hơn hay ít hơn thời của ông? Liều Lượng nói dối thời trước ít hơn bây giờ, nhưng nó chính là căn nguyên của bệnh nói dối trắng trợn hôm nay. Trong chuyện kể năm 2000, tôi đã viết, chúng ta đã quen nghe những lời dối trá, để qua đó biết được sự thật. Ông có nghĩ ngày này đã bớt đi những người phụ trách cuộc sống, chữ của Trần Dần? Và những bi kịch kiểu như Bùi Ngọc Tấn chỉ còn là chuyện mông muội của quá khứ. Tôi mong rằng nó bớt đi. Ông là người sống để kể lại. Sau đây còn có điều gì mà ông muốn kể? Có điều gì mà ông muốn kể nhưng sẽ chẳng bao giờ dám kể? Còn nhiều điều muốn kể lắm. Và tôi đang kể. Tất nhiên là kể rất thật. Hy vọng nó sẽ được đến với bạn đọc trong thời gian tới. Hiện nay, tôi chưa thấy điều gì muốn kể mà chưa dám kể. Khi viết, tôi hoàn toàn tự do. Cảm ơn nhà văn Bùi Ngọc Tấn.